Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, mùng 3 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề nạn phung phí thực phẩm tại Italia và Âu Châu. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hà Thanh Bình trình bày chuyện các linh hồn phải đền tội nơi lửa luyện hình. Sau cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài giá trị cứu độ của biến cố Chúa Kitô phục sinh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Francis Chulicat kêu gọi chấm dứt nạn kỳ thị chống lại các tín hữu Kitô. Trong bài tham luận hôm mùng 1 tháng 11 vừa qua tại Ủy ban thứ 3 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về vấn đề kỳ thị chủng tộc và bất bao dung về tôn giáo sau vụ thảm sát các tín hữu công giáo Syria ở Iraq hôm trước đó, Đức Tổng giám mục Chulicat cho biết, Ngài biết rõ một số nạn nhân trong vụ này vì đã từng làm sứ thần tòa thánh tại Iraq và Jordani từ năm 2006. Ngài cũng than phiền rằng ngày nay tại nhiều nơi trên thế giới, các tín hữu Kitô vẫn không được tự do cầu nguyện trong cộng đoàn. Họ là những người nam nữ và trẻ em bị cấm cản trong việc tìm Chúa. Đức Tổng giám mục lấy làm tiếc vì bản tường trình của đại diện đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về vấn đề này không nói đến số phận của nhiều tín hữu Kitô bị buộc phải rời bỏ gia cư, bị tra tấn, bỏ tù, sát hại hoặc bị cưỡng bách từ bỏ đức tin để theo một đạo khác. Đức Tổng giám mục Chulicat kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng làm ngơ trước những tình trạng như thế. Một tình trạng đòi các vị lãnh đạo quốc gia và quốc tế cấp thiết quan tâm để bảo vệ quyền tự do tôn giáo của các cá nhân và cộng đoàn. Ngài nói, hy vọng của nhân loại mong được tiến bộ, vốn là trọng tâm của tổ chức Liên Hiệp Quốc này, sẽ không thể thành tựu bao lâu những lạm dụng chống lại các tín hữu còn kéo dài. Các lạm dụng đó phải được chấm dứt ngay từ bây giờ.
Bonn, Hội đồng Giám mục Đức kinh hoàng về vụ tấn công nhà thờ chính tòa công giáo Syria ở thủ đô Baghdad của Iraq hôm 31 tháng 10 vừa qua, làm cho 58 người chết và 75 người bị thương, theo thống kê mới nhất. Hôm 1 tháng 11, Đức Tổng giám mục Robert Solnit, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, tuyên bố rằng chúng tôi rất xúc động vì cuộc tấn công tàn bạo này và cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng và những người bị thương, những người ở trong thánh đường để dự lễ. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế, Hoa Kỳ và chính quyền Iraq quyết liệt dấn thân chống lại sự đe dọa liên tục chống lại các tín hữu Kitô tại Iraq. Đức cha Sleiman Vagduni, giám mục phụ tá giáo phận Baghdad thuộc Giáo hội Công giáo Kande, nói với Đài Vatican rằng vụ tấn công này chưa từng xảy ra trước đây. Chưa hề có vụ nào người ta vào nhà Chúa và bắt giữ các tín hữu làm con tin. Vụ này ảnh hưởng tiêu cực trên toàn Iraq và cho thấy rằng không có nơi nào được an toàn. Đức cha Vagduni cũng nhận xét rằng qua cách thức nhóm khủng bố hành động, người ta thấy tất cả đã được tổ chức. Nếu trong nhà Chúa mà xảy ra cuộc tấn công như vậy, thì ở nơi khác sẽ như thế nào? Nhà thờ chính tòa công giáo Syria tọa lạc gần nhà thờ chính tòa của công giáo Kande ở Baghdad.
Geneva, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ, nghiêm khắc lên án vụ thảm sát các tín hữu công giáo tại Baghdad. Mục sư Olaf Fixtvay, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết, một tổ chức quy tụ lối 440 giáo hội Kitô không công giáo, đã lên án hành vi khủng bố các tín hữu Kitô tại nhà thờ Sayyidat al-Nejat ở Baghdad và chân thành chia buồn liên đới với những người bị mất người thân yêu, đồng thời cầu nguyện cho những người bị thương sớm được bình phục. Mục sư Tveit, người Na Uy, cho biết các giáo hội thành viên hội đồng đại kết rất xúc động vì tình trạng đau khổ của các tín hữu Kitô ở Iraq tiếp tục kéo dài, và liên đới với tất cả các giáo hội tại nước này đang phải trải qua thời kỳ sóng gió, làm chứng về tình thương và bình an của Thiên Chúa trong Chúa Kitô dù sống giữa những oán thù và gây hấn. Mục sư Tveit đã bày tỏ lập trường trên đây trước khi đọc diễn văn khai mạc hội nghị cấp cao giữa Kitô và Hồi giáo tại trụ sở Hội đồng Đại kết ở Geneva từ ngày mùng 1 đến mùng 4 tháng 11 này.
Brasilia, Hội đồng Giám mục Brazil chúc mừng bà tân Tổng thống Dilma Rousseff mới đắc cử ngày 31 tháng 10 vừa qua. Trong thư, Hội đồng Giám mục cầu chúc bà được phúc lành và ơn phù trợ của Chúa để chu toàn các nhiệm vụ đang chờ đợi. Bà Rousseff đã đắc cử với 56% số phiếu và sẽ nhậm chức vào ngày 1 tháng Giêng năm tới đây, kế vị Tổng thống Inácio Lula da Silva. Trong cuộc tranh cử vừa qua, có sự xung khắc giữa bà Rousseff và một số giám mục thuộc bang Sao Paulo vì các vị kêu gọi các tín hữu đừng bỏ phiếu cho bà do lập trường của bà đối với vấn đề phá thai. Nhiều giám mục bang Sao Paulo ủng hộ ứng cử viên thuộc phe đối lập là ông Jose Serra, là người xuất xứ từ bang này. Cách đây 3 năm, trong một cuộc phỏng vấn, bà Rousseff tuyên bố ủng hộ việc cho tự do phá thai và hôn nhân đồng phái. Tuy nhiên, sau đó bà luôn tuyên bố không muốn thay đổi luật pháp hiện hành của Brazil về các vấn đề vừa nói. Tại Brazil, luật pháp chỉ cho phép phá thai khi mạng sống của người mẹ bị đe dọa hoặc trường hợp có thai vì bị hãm hiếp.
San Salvador, giáo hội công giáo tại El Salvador mạnh mẽ phê bình yêu cầu của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đòi chấm dứt việc cấm phá thai tại nước này. Trong tuyên ngôn công bố hôm mùng 1 tháng 11 vừa qua, Đức cha Fabio Colindres Abarca đặc trách về các vấn đề luân lý thuộc Hội đồng Giám mục El Salvador nói, thật là sai lầm khi nghĩ rằng giết hại một thai nhi trong lòng mẹ là một nhân quyền. Sự thật hoàn toàn trái ngược. Lời kêu gọi của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chứng tỏ rằng bạo lực đã lan tràn tới mọi nơi trong xã hội. Trước đó, Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu Tổng thống Mauricio Funes của El Salvador bãi bỏ luật cấm phá thai và nói rằng nhà nước El Salvador phải lo liệu làm sao để các phụ nữ đến các nhà thương công không bị các nhân viên điều tra về những lần phá thai trước đó của họ. Luật pháp của El Salvador phải phù hợp với các hiệp ước quốc tế. Hiện nay, hiến pháp El Salvador cấm mọi loại phá thai, và người vi phạm có thể bị phạt tới 8 năm tù. Chính phủ nước này bị Ủy ban Nhân quyền đòi phải báo cáo về việc thi hành lời yêu cầu này trong vòng 1 năm.
Ottawa, từ ngày 25 đến 29 tháng 10 vừa qua, Hội đồng Giám mục Canada đã nhóm đại hội thường niên tại thành phố Cowan, bang Ontario, với sự tham dự của 90 giám mục toàn quốc. Các giám mục đã mời Đức Hồng Y tân cử Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, thuyết trình về đề tài, công cuộc tái truyền giảng tin mừng trong xã hội ngày nay. Trong khóa họp, các giám mục Canada cũng suy tư sâu rộng về cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục tại các nơi trên thế giới, đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Canada nghiên cứu về cách thức mà Hội đồng có thể tiếp tục suy tư về vấn đề này. Các giám mục đã trao đổi về việc canh tân các giáo xứ, cũng như những phương thế giúp người trưởng thành trẻ dấn thân nhiều hơn trong đời sống giáo hội. Trước đó, trong phiên họp đầu tiên của khóa họp, các giám mục Canada đã bàn về quan hệ với người Hồi giáo cũng như các quan hệ liên tôn.
Tewata, hôm 30 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y tân cử Malcolm Ranjit, Tổng giám mục Colombo, Sri Lanka, đã chính thức mở án phong chân phước cho vị tiền nhiệm của ngài là Đức Hồng Y Thomas Corey trong thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Quốc gia Đức Mẹ Lanka ở Tewata, thuộc Tổng giáo phận thủ đô. Đây là án phong chân phước đầu tiên được mở tại Sri Lanka. Đồng tế thánh lễ có Đức Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh Joseph Spiteri, hai vị cựu Tổng giám mục Colombo, trước sự hiện diện của 200 linh mục nữ tu và 2.000 tín hữu. Đức Hồng Y Cori sinh năm 1901, gia nhập dòng hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm, thụ phong linh mục tại Roma năm 1929 và 18 năm sau đó 1947, ngài được tòa thánh bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Colombo. Khẩu hiệu giám mục của ngài là phục vụ chứ không phải được phục vụ. Trong số các công trình của ngài có việc kiến thiết đền thánh quốc gia ở Tewata theo lời khấn nguyện của vị tiền nhiệm là Đức Tổng Giám mục Jean-Marie Masson. Đức cố Tổng Giám mục đã hứa xây dựng đền thánh này nếu đất nước Sri Lanka được cứu thoát khỏi sự tàn phá trong Thế chiến thứ hai. Đức Tổng Giám mục Kori được Đức Phaolô VI bổ nhiệm làm Hồng y tiên khởi của Sri Lanka hồi năm 1965 và qua đời năm 1988, 12 năm sau khi về hưu. Hiện nay di hài ngài được an táng tại nhà nguyện thánh thể trong vương cung thánh đường do ngài kiến thiết.
Roma, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, chủ tịch hội đồng tòa thánh tái truyền giảng tin mừng, phê bình giới lãnh đạo ưu tú của Âu Châu không quan tâm gì đến Kitô giáo trong tiến trình thống nhất Âu Châu. Trong bài tham luận hôm 28 tháng 10 vừa qua tại hội nghị ở Roma về đề tài có Âu Châu Kitô hay không, Đức Tổng giám mục Fisichella nhận định rằng có nhiều người muốn xây dựng một Âu Châu độc lập với Kitô giáo, nhưng trong thực tế, Kitô giáo chính là một điều kiện không thể thiếu để có một sự hiểu biết thích hợp về Âu Châu. Sự quên lãng các truyền thống đã góp phần giúp các dân tộc Âu Châu nhìn nhận nhau có thể trở thành một lỗi lầm, vì nó giả thiết rằng những gì còn phải được xây dựng phải được coi như một sự gián đoạn với quá khứ. Đức Tổng giám mục Fisichella cũng nhận xét rằng thật là một điều hời hợt khi nghĩ rằng chỉ cần có một thứ tiền tệ duy nhất là có thể mang lại một căn tính và cho rằng chỉ cần có sự trao đổi sinh viên theo dự án Erasmus là đủ để tạo nên cảm thức mình cùng thuộc về một đại lục chung.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết tựa đề Nạn phung phí thực phẩm tại Italia và Âu Châu.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 30 tháng 10 vừa qua, phân khoa nông nghiệp Đại học tỉnh Bologna, Trung Bắc Italia đã công bố thống kê báo động tệ nạn phung phí thực phẩm tại Italia. Theo đó, hàng năm có gần 20 triệu 300 ngàn tấn thực phẩm bị vứt bỏ, trị giá 37 tỷ euro. Với số thực phẩm vứt đi này có thể nuôi sống gần 45 triệu người trong vòng một năm, tức hơn 1/3 tổng số dân Italia. 37 triệu euro thực phẩm phí phạm nói trên tương đương với 3% tổng sản lượng quốc gia. Tài liệu nói trên là cuốn sách đen của nạn phung phí thực phẩm tại Italia. Gần 20 triệu 300 ngàn tấn thực phẩm bị vứt đi nói trên không phải là thức ăn hư thối cần loại bỏ vì nguy hại cho sức khỏe. Trái lại, chúng là hậu quả của nền kinh tế tiêu thụ ngày nay, là nền kinh tế dành ưu tiên cho các sản phẩm tươi đẹp hoàn hảo, sẵn sàng để được tiêu thụ tất cả và ngay lập tức. Nền kinh tế ấy có các luật lệ bắt buộc phải sa thải hay phá hủy thực phẩm, trước hết để giữ giá thực phẩm khi số lượng sản xuất thặng dư, tiếp đến là bảo vệ chất lượng theo các luật lệ vệ sinh, bảo đảm sức khỏe cho người tiêu thụ. Một trong các lý do gây ra nạn phí phạm thực phẩm là nhãn hiệu hết hạn dán trên sản phẩm, khiến cho người ta nghĩ rằng khi hết hạn phải loại bỏ các thực phẩm đó. Điển hình như trường hợp sữa chua, yogurt, tất cả các hộp sữa chua tới ngày hết hạn đều được vứt bỏ vào thùng rác. Đây vừa là một sai lầm, vừa là việc phung phí thực phẩm. Luật bảo vệ thực phẩm của Liên hiệp Âu Châu có hai hệ thống hết hạn, một loại đề cần tiêu thụ trong khoảng thời gian dành cho các loại thực phẩm tươi và loại khác đề tốt hơn nên tiêu thụ trong khoảng thời gian. Loại thứ hai này chỉ đưa ra đề nghị và có nghĩa là loại thực phẩm này, ngay cả sau khi đã hết hạn như đã ghi, chúng chỉ mất đi một vài đặc tính chứ không tới ngày đó là đã bị hư thối. Nói cách khác, đó chỉ là một chỉ dẫn liên quan tới phẩm chất chứ không liên quan tới sự an toàn. Riêng đối với sữa chua, khi được đóng kín và giữ gìn trong các điều kiện an toàn, có thể dùng mấy ngày hay cả 10 ngày sau khi đã hết hạn. Dầu bàn để ăn cũng thế, từ 6 tới 8 tháng sau khi hết hạn, dầu vẫn tốt, cũng giống như bột và cà chua lột vỏ đóng chai hay đóng hộp. Trong khi trứng thì tốt hơn nên tiêu thụ không quá một tuần sau khi hết hạn.
Từ năm 1974 tới nay, nạn phung phí thực phẩm tại Âu Châu cũng như trên thế giới đã gia tăng 50%. Dựa trên thống kê này, từ tháng 2 năm nay, tổ chức Chợ vào phút cuối đã cùng với các phân khoa nông nghiệp Italia và Ủy ban Nông nghiệp Quốc hội Âu Châu phát động chiến dịch gây ý thức cho dân chúng về các đề tài liên quan tới nạn phung phí thực phẩm và các phương thế giúp giảm sự phí phạm này. Chiến dịch đạt tột đỉnh ngày 28 tháng 10 vừa qua tại Bruxelles với việc thành lập Ngày Âu Châu chống phung phí thực phẩm. Mục đích ngày này nhằm huy động thế giới dân sự, từ các nhân viên cho tới các nhà nghiên cứu, cũng như dân chúng, tìm mọi cách ảnh hưởng trên các giới chức lãnh đạo chính trị, kinh tế, xã hội làm sao để họ đưa ra các đường lối chính trị giúp tiết kiệm thực phẩm. Đặc biệt, trong Ngày Âu Châu chống phung phí thực phẩm tại trụ sở Quốc hội Âu Châu, các dân biểu, giới đại học và đại diện nhiều tổ chức khác nhau đã ký tuyên ngôn chung về việc phung phí thực phẩm, nhằm giảm ít nhất 50% số lượng thực phẩm phung phí từ nay cho tới năm 2025. Ngày 30 tháng 10 tại Bologna có buổi lễ giới thiệu cuốn sách đen của nạn phí phạm thực phẩm. Cuốn sách là bản tường trình đầu tiên liên quan tới các phung phí thực phẩm, dọc lộ trình từ các cánh đồng sản xuất cho tới bàn ăn của người dân, đồng thời cũng có lễ trao giải thưởng không phung phí thực phẩm cho các sáng kiến chống phung phí thực phẩm độc đáo nhất. Tệ nạn phung phí thực phẩm tại Italia bắt đầu ngay tại các cánh đồng trồng tỉa. Chỉ nội trong năm ngoái 2009 đã có tới 18 triệu tấn trái cây, rau cỏ và ngũ cốc bị vứt bỏ, tức chiếm 3% sản phẩm nông nghiệp toàn quốc. Cũng trong năm ngoái, có 7,5 triệu tấn trái cây và các loại rau bị để thối tại các cánh đồng, so với 8,4 triệu tấn rau trái tiêu thụ trên toàn nước. Nghĩa là số rau trái vứt đi có thể dùng cho dân số của một nước Italia thứ hai. Có nhiều lý do giải thích hiện tượng này, từ lý do thẩm mỹ như rau trái bị mưa đá, tuy vẫn tốt nhưng hình dạng không được đẹp mắt, cho tới lý do thương mại, chẳng hạn rau trái có các chấm khó bán, cho tới các lý do thị trường, như giá trả cho thợ hái rau trái cao hơn giá bán được, khiến cho giới nông nghiệp bỏ không thu hoạch rau trái nữa để khỏi lỗ vốn.
Chặng thứ hai của việc phung phí thực phẩm là trong các hợp tác xã nông nghiệp hay các tổ chức của giới sản xuất. Để có thể giữ giá cả khỏi sụt, các tổ chức hợp tác xã này bị bắt buộc phải thu hồi một phần số lượng rau trái sản xuất. Một phần sản phẩm được dành để trợ giúp các tầng lớp yếu đuối trong xã hội như học sinh các trường học, các nhà tù, phần khác để cho súc vật. Phần lớn còn lại được dùng để chế tạo cồn ethylic, phân bón, vân vân. Đây cũng là việc phung phí vì thực phẩm không được dùng cho mục đích cung cấp thức ăn cho con người. Trong toàn Âu Châu chỉ có Italia là như thế. Chỉ có 4,4% trên tổng số 73 triệu tấn rau trái bị thu hồi năm 2009 đã được dùng để nuôi sống những người cần thực phẩm. Với số còn lại, mặc dù được dùng cho các mục đích khác, người ta có thể đáp ứng các nhu cầu rau trái của dân chúng hai tỉnh lớn như Bologna và Firenze trong vòng một năm. Chặng thứ ba của tệ nạn phung phí thực phẩm là kỹ nghệ, cùng với rau trái là thịt, các loại nước uống và các sản phẩm khác. Chúng bị vứt đi vì các lý do thị trường hay vì gần hết hạn hoặc vì không có nhu cầu. Tổng cộng hơn 2.161.000 tấn, nghĩa là đủ để nuôi dân chúng toàn thành phố Venezia trong vòng một năm. Rất may là từ các tổ chức doanh thương cũng có các sáng kiến dùng số thực phẩm đó để trợ giúp dân nghèo. Số thực phẩm còn rất tốt bị thu hồi đó được giao cho các tổ chức bác ái từ thiện, cho các nhà thương, các chỗ cung cấp bữa ăn nóng cho người vô gia cư hay cho người nghèo. Chặng thứ tư của tệ nạn phung phí thực phẩm xảy ra trong các siêu thị hay đại siêu thị hoặc các hàng quán bán rau trái lẻ. chúng chiếm 11,2% tổng lượng thực phẩm bị vứt đi. Thống kê cho biết, trong năm 2009, đã có 109.617 tấn thực phẩm bị vứt đi trên tổng số 9.134.747 tấn thực phẩm được chở tới các chợ trung ương. Ở đây cũng thế, các lý do gây ra tệ nạn phung phí thực phẩm là thị trường, vì các sản phẩm này không ghi ngày hết hạn. Trái lại, xảy ra điều khác trong hệ thống phân phối, đặc biệt là hệ thống phân phối lớn. Trong đa số các trường hợp rau trái bị loại bỏ chỉ vì sự đòi hỏi và sở thích quá đáng của khách hàng tiêu thụ xác định tiêu chuẩn tươi đẹp và hấp dẫn của rau trái mà họ muốn mua.
Chặng cuối cùng của tệ nạn phung phí thực phẩm là trong gia đình. Thực phẩm mua về nằm trong tủ lạnh cho tới khi bị vứt vào thùng rác. Thống kê do phân khoa nông nghiệp của Đại học Bologna đưa ra cho biết, mỗi gia đình tại Italia hàng tháng vứt đi 480 euro tiền thực phẩm đã mua về, và trong dịp lễ Giáng sinh hay đầu năm mới, số tiền lên tới 515 euro. 39% thực phẩm bị vứt bỏ vào thùng rác trong số các loại thực phẩm tươi được mua về như sữa tươi, trứng và thịt, tức tương đương với 9% tiền mua thực phẩm trong vòng 12 tháng. Thêm vào đó còn phải thêm 19% bánh, 4% bột và 17% rau trái bị vứt đi nữa. Các lý do chính của việc phung phí thực phẩm trong gia đình có 36% là đã mua quá mức cần thiết cho cuộc sống, 25% là vì các sản phẩm đã hết hạn hay bị cho là hết hạn cần phải vứt đi, 24% là vì mua nhiều thực phẩm quá trong các dịp đặc biệt hạ giá, 8% vì các sản phẩm mới không được ưa thích, và 7% vì các sản phẩm đã mua nhưng sau đó tỏ ra vô ích. Tuy nhiên, cũng có một số tổ chức đưa ra các chương trình thu hồi thực phẩm phí phạm. Trong năm 2009 vừa qua, Tổ chức Ngân hàng Thực phẩm hàng năm thu hồi gần 80.000 tấn thực phẩm và phân phát miễn phí cho các hiệp hội và tổ chức bác ái để nuôi sống 400.000 người. Tổ chức Ngân hàng Thực phẩm có 21 trung tâm phân phát trong 21 vùng toàn nước Italia, giúp tái sử dụng số lượng thực phẩm còn tốt nói trên. Trên tổng số gần 80.000 tấn thực phẩm nói trên, có hơn 9.000 tấn được thu trong ngày quyên thực phẩm phát động trên toàn nước hàng năm để trợ giúp các gia đình nghèo. Trong ngày này, tại mọi siêu thị toàn nước Italia đều có các nhân viên nhận thực phẩm dân chúng mua tặng các gia đình nghèo. Từ năm 2004, Tổ chức Ngân hàng Thực phẩm cũng phát động chương trình địa chỉ thực phẩm gọi là City Cibo, thu góp thực phẩm đã nấu sẵn. Năm ngoái, chiến dịch City Cibo đã thu góp được 82.000 tấn thực phẩm đã nấu sẵn, 83.000 tấn trái cây và 242.000 đĩa thực phẩm đã nấu sẵn. Từ sáng kiến của Ngân hàng Thực phẩm cũng nảy sinh chiến dịch gọi là chợ phút cuối cùng do ông Andrea Sigre, phân khoa trưởng phân khoa canh nông Đại học Bologna phát động. Từ năm 2003, chiến dịch chợ phút cuối cùng đã thu thập các sản phẩm không bán được hay không thể kinh doanh như thuốc men và sách vở tài liệu cho các tổ chức bác ái quốc gia và quốc tế. Trong năm 2009, với hơn 40 chương trình tại các thị xã, tỉnh lỵ và vùng miền toàn nước Italia, chiến dịch chợ phút cuối cùng đã thu được 890.000 tấn thực phẩm, và từ năm 2004, hơn 80.000 tấn thuốc và sách được gửi tới cho các hiệp hội bác ái quốc gia và quốc tế.
Vừa rồi là bài viết tựa đề nạn phung phí thực phẩm tại Italia và Âu Châu. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình trình bày chuyện các linh hồn phải đền tội nơi lửa luyện hình.
Bà Maria Agatha Sima chào đời ngày 5 tháng 2 năm 1915 tại Sontag, nước Áo, trong một gia đình công giáo nghèo thật nghèo. Bà có lòng thương cách riêng các linh hồn nơi lửa luyện ngục. Vì thế, bà được Thiên Chúa chọn làm vị tông đồ giúp đỡ các linh hồn. Chúa cho phép các linh hồn nơi luyện ngục hiện về với bà để xin bà cầu nguyện và làm việc đền bù phạt tạ thay cho các ngài. Bà Maria Agatha Sima kể lại như sau. Một hôm một linh hồn hiện về với thùng rác cầm tay. Tôi liền hỏi, bà làm gì với thùng rác này? Linh hồn hớn hở trả lời, đây là chìa khóa mở cửa thiên đàng cho tôi. Khi còn sống, tôi cầu nguyện rất ít. Hòa hiếm lắm tôi mới đến nhà thờ xem lễ một lần. Nhưng một hôm trước lễ Giáng sinh, tôi đã tình nguyện quét dọn nhà cửa cho một bà cụ nghèo thật nghèo. Nhờ thế mà tôi được cứu rỗi. Điều này chứng tỏ rằng, tất cả đều tùy thuộc nơi chúng ta có thi hành đức bác ái hay không. Lần khác, linh hồn của một linh mục hiện về với cánh tay phải đen thui, trông thật hãi hùng. Tôi hỏi lý do thì linh hồn trả lời, đáng lý tôi phải thường xuyên ban phép lành hơn nữa. Vậy bà hãy nói với tất cả các linh mục mà bà có dịp gặp rằng, xin các cha hãy chúc lành nhiều hơn nữa. Bởi vì các linh mục càng ban nhiều phép lành thì càng phân phát được nhiều ơn thiên, có sức mạnh đẩy xa sự dữ phá hoại loài người. Lần kia, một linh hồn sau khi trình bày với tôi những gì linh hồn cần để được giải thoát khỏi lửa luyện hình, liền nói thêm, nếu người ta làm cho tôi điều ấy, tôi sẽ được hài lòng. Chỉ có vậy, không thêm, không bớt điều gì nữa, ngoại trừ chi tiết ông ta sống tại đâu và qua đời khi nào. Tôi đã lặp lại cho các thân nhân của ông về những gì ông xin. Các thân nhân tỏ dấu nghi ngờ. Họ muốn biết có phải tất cả các linh hồn hiện về với tôi đều nói câu này hay không. Nếu người ta làm điều này cho tôi sẽ được hài lòng. Tôi trả lời, không, cho đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên một linh hồn nói như thế. Các thân nhân liền muốn biết thêm tại sao linh hồn nói như vậy. Tôi trả lời, không biết. Họ liền nói, thế thì chúng tôi biết tại sao. Đó là phương châm của thân phụ quá cố của chúng tôi. Lúc còn sống, người thường nói, nếu các con làm điều đó, cha rất hài lòng. Vì thế, chúng tôi tin lời bà nói. Những người này không còn đến nhà thờ tham dự thánh lễ Chủ nhật nữa. Đối với họ, đây là giới luật của hội thánh, chứ không phải là giới răn đến từ Thiên Chúa. Tôi liền giải thích cho họ hiểu. Nơi cuộc sống vĩnh cửu thì một giới răn do giáo hội đặt ra cũng có giá trị y như một giới răn đến từ Thiên Chúa. Chỉ có sự khác biệt duy nhất là giáo hội có thể xóa bỏ hay thay đổi một giới luật do giáo hội đặt ra, trong khi giới răn đến từ Thiên Chúa thì bất biến. Giáo hội không được phép cũng không có quyền thay đổi giới luật của Thiên Chúa. Bà Maria Agatashima kể tiếp, một linh hồn thú nhận với tôi rằng, tôi đã phạm một tội ác chống lại Thiên Chúa. Một ngày trong cơn giận bốc cao, tôi vứt mạnh thánh giá Đức Giêsu Kitô xuống đất, rồi lấy chân đạp nát. Vừa đạp tôi vừa thách thức. Nếu Thiên Chúa thật sự hiện hữu, Ngài không để cho điều ấy xảy ra. Sau đó tôi bị cứng đơ tại chỗ, nhưng hình phạt bắt tội này lại là ơn cứu rỗi cho tôi. Kể xong, linh hồn xin tôi nhắn lại với bà vợ những gì bà phải làm để có thể giảm bớt hình phạt nặng nề của ông nơi lửa luyện ngục. Khi tôi lặp lại những điều ông nói với bà vợ, bà này tỏ ra vô cùng kinh hãi. Từ lâu, bà đã rời bỏ giáo hội công giáo, bà nói với tôi. Chuyện chồng tôi xúc phạm đến thánh giá Đức Kitô chỉ có duy nhất một mình hai vợ chồng chúng tôi biết. Tôi không hề tiết lộ chuyện này với ai. Chồng tôi cũng không thể nào kể lại cho ai nghe. Nếu linh hồn đó có thể nói như thế, thì tôi tin lời bà. Sau đó bà ta ăn năn thống hối và trở lại với giáo hội công giáo. Linh hồn một bác sĩ hiện về với tôi và than thở về hình phạt nặng nề ông đang phải chịu nơi lửa luyện ngục. Lý do là khi còn sống, trong lúc hành nghề, ông đã chích thuốc cho các bệnh nhân làm giảm cơn đau, nhưng cùng lúc khiến họ chóng chết. Giờ đây, ông mới thấy rõ tầm quan trọng và giá trị lớn lao của đau khổ, nhất là những đau khổ được chấp nhận với lòng kiên nhẫn, mang lại một giá trị vô biên. Linh hồn nói, người ta được phép làm giảm các cơn đau đớn quá lớn, nhưng không được quyền rút ngắn cuộc sống của các bệnh nhân bằng những phương tiện hóa học và y khoa. Đọc lời Chúa trong sách Châm Ngôn, người khôn ngoan đi theo con đường đưa lên sự sống, tránh con đường dẫn tới âm ti. Nhà đứa kiêu căng, Thiên Chúa dập cho sập, đất kẻ quá bụa, Ngài giữ vững đường ranh. Thiên Chúa ghê tởm những mưu đồ xấu xa, còn lời lẽ nhân hậu thì thuần khiết. Kẻ hám lợi thì tan hoang nhà cửa, người khinh chê quà hối lộ sẽ được sống lâu. Người công chính nghĩ suy rồi mới đáp, miệng kẻ gian ác tuôn trào chuyện xấu xa. Thiên Chúa ở xa phường gian ác, nhưng nghe lời nguyện của chính nhân. Cái nhìn người sáng làm tâm hồn vui sướng, tin tức mấy lần khiến xương cốt vững vàng. Kẻ lắng nghe lời sửa dạy, lời ban sự sống sẽ được cư ngụ với những bậc khôn ngoan. Bỏ lời nghiêm huấn là coi rẻ chính mình, nghe lời sửa dạy là sắm lấy hiểu biết. Lòng kính sợ Thiên Chúa là trường dạy khôn ngoan, khiêm nhu là đường dẫn đến vinh dự.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài giá trị cứu độ của biến cố Chúa Kitô phục sinh.
Tại trường mỹ thuật của giáo hội công giáo ở Malawi, miền Nam Phi Châu, có một tác phẩm điêu khắc nổi tiếng. Trên đó người ta thấy bên phải là một bàn tay đang bỏ một hạt lúa vào một cái lỗ nhỏ trong lòng đất. Trong phần giữa của tác phẩm, bên dưới là một bó cỏ có dây cột chặt. Bên phải cạnh đó là một cái sọ người, và bên trái là một hạt lúa giống thật nhỏ. Chúng tượng trưng cho nấm mồ. Bên trên bó cỏ là một hình vòng tròn do hai con vật nắm đuôi nhau tạo thành. Ở chính giữa vòng tròn ấy là một hạt lúa giống khác vừa lớn vừa đẹp. Con vật nằm bên trên hạt giống là con tắc kè, nó tượng trưng cho sự sống theo ngôn ngữ biểu tượng của người dân nước Malawi. Con vật ở bên dưới là con thằn lằn, tượng trưng cho sự chết. Vòng tròn mà chúng tạo thành biểu tượng cho chu kỳ bất tận của sự sinh tử. Phía bên trái của tác phẩm điêu khắc là một cây lúa xanh tươi mập mạp, tràn đầy nhựa sống, nảy sinh từ một hạt lúa giống khác. Hạt lúa giống này khác với hạt lúa giống kia vì nó méo mó xấu xí, có rễ đâm tua tủa ở bên dưới. Qua tất cả những hình ảnh vừa nói, nhà nghệ sĩ điêu khắc muốn diễn tả ý nghĩa lời Chúa Giêsu nói với các tông đồ xưa kia. Thầy bảo thật các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì nó trơ trọi một mình, nhưng nếu nó chết đi thì sẽ sinh nhiều bông hạt. Gioan đoạn 12 câu 24. Bức điêu khắc ấy muốn nói lên ý nghĩa mầu nhiệm Chúa Kitô chịu khổ nạn và phục sinh để mang lại sự sống mới dồi dào cho nhân loại, đó là ơn cứu độ, được giải thoát khỏi tội lỗi và được tiến đến sự sống đời đời. Chúa Giêsu không phải chỉ là một hạt lúa giống tốt, nhưng còn là hạt giống tuyệt hảo có một không hai. Ngài chết đi, chịu chôn vùi trong mộ để sinh nhiều sự sống qua muôn vàn bông hạt khác.
Chân lý trên đây cũng được sách giáo lý chung của giáo hội công giáo trình bày vắn tắt nhưng thật xúc tích khi nói về ý nghĩa và tầm mức cứu độ của biến cố Chúa Giêsu phục sinh. Sách khẳng định rằng, nếu Chúa Kitô không sống lại, thì lời giảng của chúng tôi là vô ích, và đức tin của chúng tôi cũng uổng công. Thư thứ nhất Corinto, đoạn 15 câu 14. Trước hết, sự phục sinh là lời củng cố tất cả những gì Chúa Kitô đã làm và đã dạy. Tất cả những chân lý ấy, kể cả những chân lý khó hiểu nhất đối với trí khôn loài người, đều được minh chứng trong biến cố Chúa Kitô sống lại. Qua biến cố này, Chúa Kitô mang lại một chứng cớ chung kết như Ngài đã hứa nhân danh quyền năng thần linh của Ngài. Sự sống lại của Chúa Kitô cũng là sự hoàn thành tất cả những lời hứa của Cựu Ước và của chính Chúa Giêsu khi Ngài còn tại thế. Thành ngữ Ngài đã sống lại như lời Thánh Kinh chứng tỏ việc Chúa Kitô sống lại hoàn tất những lời Ngài đã tuyên báo. Ngoài ra, sự thật về thiên tính của Chúa Giêsu cũng được củng cố qua việc Chúa sống lại. Ngài đã từng nói, khi các ngươi đã treo con người lên, bấy giờ các ngươi sẽ thấy ta là đấng tự hữu. Gioan đoạn 8 câu 28. Sự sống lại của đấng chịu đóng đanh chứng tỏ rằng Ngài thực là đấng tự hữu, là con Thiên Chúa và là chính Thiên Chúa. Vì thế, Thánh Phaolô đã tuyên bố với người Do Thái trong sách Tông đồ Công vụ, Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa với cha ông chúng ta vì chúng ta. Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại như đã chết trong Thánh Vịnh thứ nhất. Con là con ta, hôm nay ta đã sinh ra con. Sự sống lại của Chúa Kitô có liên hệ chặt chẽ với mầu nhiệm con Thiên Chúa nhập thể làm người và hoàn tất mầu nhiệm này theo ý định ngàn đời của Thiên Chúa. sách giáo lý chung còn nhấn mạnh rằng, trong mầu nhiệm vượt qua có hai khía cạnh. Qua cái chết của Ngài, Chúa Kitô giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, và qua việc sống lại, Ngài mở cho chúng ta con đường bước vào đời sống mới. Sự sống này trước hết là ơn được trở nên công chính, làm cho chúng ta trở lại với ơn nghĩa Chúa, để rồi, cũng như Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết, chúng ta cũng được sống trong cuộc sống mới. Sự sống này hệ tại sự chiến thắng trên cái chết của tội lỗi và được tái tham dự vào ơn nghĩa Chúa. Sự sống ấy hoàn tất ơn được trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa, vì nhân loại trở thành những người anh em của Chúa Kitô, như chính Chúa Giêsu đã gọi các môn đệ Ngài sau khi Ngài sống lại. Hãy đi loan báo cho các anh em ta. Chúng ta được trở nên những người anh em của Chúa Kitô không phải do bản tính tự nhiên, nhưng là do ơn nghĩa Chúa, bởi vì sự trở nên nghĩa tử của Chúa làm cho chúng ta được thực sự tham dự vào sự sống của con duy nhất của Chúa, đấng tự mặc khải hoàn toàn cho loài người qua sự phục sinh của Ngài. Sau cùng, sự sống lại của Chúa Kitô và chính Chúa Kitô phục sinh là nguyên lý và là nguồn mạch sự sống lại của chúng ta mai sau, như lời Thánh Phaolô Tông Đồ đã dạy. Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết, Ngài đi trước những người đang an nghỉ, cũng như tất cả đã chết trong A-dông, thì tất cả cũng được sống lại trong Chúa Kitô. Trong khi chờ đợi biến cố ấy được hoàn thành, Chúa Kitô phục sinh vẫn đang sống trong tâm hồn các tín hữu. Nơi Ngài, các tín hữu Kitô được nếm hưởng sức mạnh của thế giới vị lai, và cuộc sống của họ được Chúa Kitô dẫn vào lòng sự sống của Thiên Chúa, để họ không còn sống cho chính mình nữa, nhưng cho đấng đã chết và sống lại vì họ.
Trên đây là trình thuật cô đọng của sách Giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo về ý nghĩa và tầm mức cứu độ của biến cố Chúa sống lại. Việc Chúa phục sinh không phải là một sự kiện xa xưa, không ngăn nhằm gì tới cuộc sống của con người qua mọi thời đại. Trái lại, biến cố ấy chính là nguồn mạch phát sinh sự sống mới cho nhân loại, mang lại ơn cứu độ, giải thoát họ khỏi ách nô lệ tội lỗi và dẫn đưa con người vào trong ơn nghĩa với Chúa Cha, điều mà tổ phụ loài người đã đánh mất khi phạm tội. Nếu Chúa Kitô không sống lại, thì đức tin của anh em là mơ hồ và tội lỗi của anh em vẫn còn nguyên, và những kẻ chết trong Chúa Kitô đều bị tiêu diệt. Thư thứ nhất Cô-rinh-tô đoạn 15, câu 17 và 18. Chính Chúa Giê-xu đã bộc lộ cho các môn đệ thấy sự sống lại của Ngài là nguồn mạch sự sống đời đời cho nhân loại. Thực vậy, trong lời nguyện, trước khi bắt đầu cuộc khổ nạn, Chúa Giê-xu nói rằng, lạy Cha, xin tôn vinh con Cha để con tôn vinh Cha, bởi vì Cha đã ban cho con quyền trên mọi người để con ban sự sống đời đời cho tất cả những người mà Cha đã ban cho con. Gioan đoạn 17 câu 1 và 2. Trong phúc âm theo Thánh Gioan, sự việc Chúa Cha tôn vinh Đức Giêsu chính là biến cố Chúa Cha cho Chúa Con được phục sinh. Trong lời nguyện vừa nói, Chúa Giêsu nhìn thấy và ôm ấp tất cả các môn đệ của Ngài, những người mà Ngài sắp phải xa lìa trong cuộc khổ nạn và cái chết. Nhưng đồng thời Ngài cũng hứa với họ rằng họ sẽ được tham phần vào sự sống của Ngài, sự sống mà Ngài sẽ biểu lộ sau khi phục sinh. Chúa Giêsu nói, con không chỉ cầu nguyện cho những người này mà thôi, nhưng cho cả những người sẽ tin nơi con nhờ lời nói của họ.
Và như sách Giáo lý chung đã nói, sự sống mới mà Chúa Kitô ban cho các tín hữu do mầu nhiệm phục sinh của Ngài hệ tại chiến thắng sự chết vì tội lỗi và được tái tham dự vào ơn nghĩa Chúa. Thánh Phaolô đã quả quyết vắn tắt rằng, Thiên Chúa là đấng giàu lòng xót thương. Trước kia chúng ta đã chết vì tội lỗi, nhưng nay Người đã cho chúng ta sống lại với Chúa Kitô. Còn Thánh Phêrô cũng nói, Thiên Chúa là Cha của Chúa chúng ta, trong lượng từ bi vô biên đã tái sinh chúng ta nhờ sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô từ cõi chết, để chúng ta được luôn hy vọng mạnh mẽ. Chân lý trên đây cũng được Thánh Phaolô diễn tả trong thư gửi tín hữu Roma khi Ngài nói về công hiệu của bí tích rửa tội có liên hệ mật thiết với sự sống lại của Chúa Kitô. Nhờ phép rửa tội, chúng ta đã cùng được chôn táng với Chúa Kitô trong sự chết, để rồi cũng như Chúa Kitô đã được sống lại từ cõi chết nhờ vinh quang Chúa Cha, thì chúng ta cũng có thể tiến bước trong một cuộc sống mới. Ngoài ra, sự sống lại của Chúa Kitô và chính Chúa Kitô còn là nguyên lý và nguồn mạch sự sống lại của chúng ta mai sau. Người tín hữu khi chịu phép rửa tội được bước vào ảnh hưởng của Chúa Kitô và ở dưới tác động của cái chết và sự phục sinh của Ngài. Tiến trình cứu chuộc loài người được hoàn tất trong việc cho thân xác con người được phục sinh như Thánh Phaolô Tông Đồ đã nêu rõ trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Tất cả mọi người trong Chúa Kitô sẽ được sống lại, nhưng mỗi người theo thứ tự của mình. Trước hết là Chúa Kitô sống lại như quả đầu mùa, rồi đến những ai thuộc về Ngài khi Ngài tái hiện. Sau đó là tận thế. Chúa Giêsu giống như đầu tàu của xe lửa, Ngài lôi kéo toàn thể nhân loại đi vào sự sống vĩnh cửu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Francis Chulicat kêu gọi chấm dứt nạn kỳ thị chống lại các tín hữu Kitô. Bonn, Hội đồng giám mục Đức kinh hoàng về vụ tấn công nhà thờ chính tòa Công giáo Syria ở thủ đô Baghdad của Iraq hôm 31 tháng 10 vừa qua, làm cho 58 người chết và 75 người bị thương, theo thống kê mới nhất. San Salvador, Giáo hội Công giáo tại El Salvador mạnh mẽ phê bình yêu cầu của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đòi chấm dứt việc cấm phá thai tại nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.